Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì hôm nay chúng ta học qua cái mục thứ 6, tức là tóm thu 4 pha 7 đại về Như Lai Tạng. À, tức là phần này rất là quan trọng. A Nan, ông còn chưa rõ tất cả các tướng huyễn hóa nơi tiền trần, ngay nơi đó sanh ra, rồi tỳ ngay nơi đó mà diệt mất. Tướng thì hiển vọng, nhưng tánh nó là cái thể giác ngộ, nhiệm màu sáng suốt. À, tức là ở đây á, là bây giờ quý vị á, giờ mình học qua kinh Lăng Nghiêm á, mình mới thấy là ngày xưa á, là sư ông Trúc Lâm chỉ cái này, có một số người ta nói là, dùng cái từ là ta nói là không phải như lời của Đức Phật dạy. Mà khi mình học qua kinh Tương Bộ, kinh Tương Bộ tức là có một cái bài kinh là có pháp môn nào đó, rồi sư ông chỉ rằng là biết tất cả vọng, tức là những cái niệm khởi tức là vọng, đúng không? Thì bây giờ chúng ta học qua cái kinh Lăng Nghiêm này là thấy sư ông Trúc Lâm diễn tức là diễn bày ra cái pháp môn là biết vọng, là mình thấy là nó rất là phù hợp với tất cả các kinh, từ kinh Nghiên Thủy đến kinh Đại Thừa. Chứ ngày xưa mình đâu có biết vọng là cái gì đâu, biết tu là cái gì đâu. Thì đây nè, đây Đức Phật dạy cho tôn giả A Nan và dạy cho chúng sanh đời sau. Tức là Phật chỉ cái gốc bệnh cho tôn giả A Nan, điều do chẳng biết tất cả các tướng huyễn hóa nơi tiền trần, từ nơi tâm mà phát sanh, cũng tùy theo tâm mà diệt mất. Tùy theo tâm là gì? Tức là ngay nơi đương xứ. Chẳng hạn bây giờ mình ngồi thiền, nó vọng nó dấy lên, là ngay nơi đương xứ nó sanh lên, mà cũng chính ngay nơi đó nó diệt. Như vậy là cái sanh và cái diệt, tức là nó đắp đổi qua lại. Mà cái nè, cái thể, cái mà tướng thì hiển vọng, nhưng tánh nó là thể, tức là biết được cái sanh và cái diệt á, là cái thể giác ngộ nhiệm màu, thấy không? Rõ như ban ngày luôn. Mình tu cái chưa đến, như là một cái đáp số. Đây nè, tức là Phật chỉ cái gốc mình, nghĩa là ngày xưa là mình biết vọng cái mình lao theo nó. Quý vị hiểu không? Mình biết vọng là mình lao theo nó, hoặc là mình bị nó nhận chìm mình, hoặc là mình đề vọng. Còn ngay chỗ đó thôi, ngay đó mình biết, ngay nơi đương xứ á. Ví dụ quý vị chiều nay á, tối nay mình về mình ngồi thiền, mình nhắm mắt lại, ngay nơi đương xứ, ngay nơi đó thôi. Vọng nó sanh, vọng nó diệt, mà là một điều nếu mà quý vị mà công phu quá, tự nó sanh, tự nó diệt. Chỉ có cái biết sống cái biết thôi, tự nó sanh cái diệt. Nói ra quý vị không tin, chứ cái này nó phải dụng công thời gian, dụng công một thời gian lâu ngày trời tháng rồi đó, mà có những cái điều kiện chúng ta nhập thoát là mình khám phá được cái chỗ này á. Thì khi mà quý vị mà đặt mình xuống á, là mình thấy rất là kỹ, vọng nó chợt sanh chợt diệt. Mà cái rõ biết được chợt sanh chợt diệt á, nó gì? Nó là cái tánh giác nhiệm màu. Mà ngày xưa mình tưởng rằng á, là cái vọng này nó đơn thuần, mà cái vọng này là cái gốc gọi là vô thủy của chúng sanh. Mà vọng khởi là mình lao theo đó là bắt đầu nó bị gì? Bị dẫn ra ba đường: thân, khẩu, ý, phải không? Tức là ý vừa khởi niệm là mình tạo tác về miệng, nói năng hoặc là hành động. Đó, này đây là cái gốc bệnh. Chẳng biết từ tâm sanh ra thì thấy ngồi tâm có pháp, phải không? Chẳng biết từ tâm sanh ra mình thấy ngồi tâm này có pháp, như hệ như cái tượng Phật, cái bình bông tất cả. Nhưng mà từ đâu có? Từ cái tâm chứ không có gì nữa. Ba cõi do tâm mà. Tam giới di tâm mà, vạn pháp thì di thức, từ đó nó biến hiện ra thôi. Ly hay tức đều chẳng phải, ly hay tức đều không phải, ngay đó chợt nhận, nhận thôi chứ không phải tức cái gì đó. Cũng có ly mà cũng phải tức. Cho nên đó, quý vị thấy là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn là có hai bộ phái, từ hai bộ phái đó chia ra 18 bộ phái, mà trong 18 bộ phái đó có một cái bộ phái là Độc Tử Bộ. Độc Tử Bộ họ nói là ngay nơi thân năm quẩn á, không có tức mà không có ly. Tức cũng phải mà ly thì cũng phải. Cho nên qua cái phần này quý vị thấy nè, ly hay tức đều chẳng phải. Ly thì làm chấp, làm tự nhiên. Tức thì làm chấp, làm nhân duyên. Tức là ly nghĩa là lì ngay cái chỗ đó, thì mình cho là tự nhiên nó có sẵn. Đó. Tức thì làm chấp, làm nhân duyên. Kế động thì hoặc ngã đối đãi, tỉnh thì phân biệt hiện tiền. Mà tâm bình động á, tâm bình động là gì? Có năng, có sở, có phải, có quấy, có hơn, có thu, có dài, có ngắn, đó đối đãi á. Mà tỉnh á, tỉnh là gì? Tỉnh là mình đối với cái động, tức là cái niệm nó sâu kín á, ngay cái tỉnh nó đối với cái động. Là tỉnh thì phân biệt hiện tiền. Đây là chỗ phàm phu ngoại đạo và nhị thừa đều bị pháp làm chướng ngại. Tức là ở đây là Đức Phật nói là nếu mà ngay chỗ này mà không khéo vượt qua thì đó là chỗ lầm chấp của phàm phu ngoại đạo và hàng nhị thừa bị pháp làm chướng ngại. Chỉ từ tâm sanh ra cũng tùy tâm mà diệt mất, càng tin tất cả muôn pháp chỉ do tâm hiện, cảnh hiện không tự tính, chỉ là nhất tâm thôi. Mình khi mình phát hiện ra được là tất cả các pháp từ tâm sanh ra cũng từ tâm mà nó diệt á, thì mình càng tin tất cả muôn pháp chỉ do tâm biến hiện thôi. Hạn như bây giờ mình nhìn lên cái bình hoa, mình khởi niệm lên vừa đẹp vừa xấu, khi mình khởi vừa đẹp vừa xấu mình chạy theo, ngay đó mình quán tất cả các pháp là không có thực tính. Nếu mà chạy theo là chìm đắm trong cái mê. Khởi thích thì chạy theo tham, mà không thích là chạy theo sân. Thì khi mình dừng lại thì cái gì biết dừng? Chỉ là một tâm thôi. Tâm nó lao theo niệm cũng là nó, mà nó dừng niệm lại cũng là nó thôi, đâu có ngồi cái gì nó đâu, phải không? Đó. Mây mà nó bay cỡ nào nó cũng có thoát hư không. Đó. Như vậy là quý vị thấy là các vọng như viễn, danh tướng đều hư dối, nhưng tính kia là thể giác ngộ sáng suốt nhị màu. Tức là các vọng là đều viễn hết, là không có thật. Đó. Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền. Tức là mình, đây là dẫn chứng đoạn Kinh Hoa Nghiêm, mà thấy tất cả các pháp không có sanh, mà nó cũng diệt. Bởi vì sanh đó, nó là vọng sanh, mà diệt là vọng diệt, nó không có thật. Thấy được như thế thì Phật hiện tiền chứ không có gì hết. Đó. Thiền sư Thạch Đầu nói, người hỏi muôn hoặc làm tự mình, ấy là thánh nhân. Tức là mình ngộ được tất cả quảng pháp là từ nơi tâm biến hiện ra, thì mình là thánh rồi chứ không phải là người phàm nữa. Đó. Rồi Phật dạy tiếp, như thế cho đến năm ấm sáu nhập, từ 20 xứ cho đến 18 giới, nhân duyên hòa hợp luống giói sanh ra, nhân duyên biệt ly luống giói diệt mất, mà chẳng biết sanh diệt đi lại, vốn là Như Lai tạng cùng khắp không lay động, nhiệm màu sáng suốt thường trụ, diệu chân như tánh, trong tánh chân thường ấy mà cầu những cái đi, lại, mê, ngộ, sống, chết hẳn không thể được. Mà thấy không? Ở đây quý vị thấy nè, cho đến là năm ấm. Năm ấm là cái gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, rồi sáu nhập, 12 xứ, 12 xứ là sáu căn, sáu trần, 18 giới là sáu căn, sáu trần, sáu thức. Rồi đến cho đến nhân duyên hòa hợp luống giói sanh ra, tức là mình có mặt ở đây ấy, gọi là có nhân có duyên mình mới có mặt ở đây. Nhân duyên sanh ra. Rồi hết duyên thì mình ra đi, là cũng là luống giói mà hay cái chỗ là đều ở trong Như Lai tàn tánh. Mà mình quên nó trong Như Lai tàn tánh rồi gá, tạm gá vào cái thân này, rồi bị cái nghiệp thức nó chi phối ba đường sáu nẻo thì nó có vậy thôi. Nên mình lần lần đến đoạn sau Phật chỉ từng đoạn cho mình dừng sanh tử, dừng ở chỗ sống chết đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hoằng Nghiêm có ghi một đoạn: có vị tăng hỏi thiền sư Đại An, lì năm uẩn thế nào là thân xưa nay? Tức lì cái thân năm uẩn này nè, sắc thọ tưởng hành thức là cái pháp thân á, nhưng lì cái thân năm uẩn này nè, tìm cái pháp thân đó, ý là gì đó. Thì thiền sư Đại An đáp: đất, nước, gió, lửa, thọ, tưởng, hành, thức. Đất tức là sắc á, đất nước với lửa là sắc á, không? Rồi thọ tưởng hành thức. Tăng thưa: cái ấy là năm uẩn mà. Con hỏi là pháp thân xưa nay, còn hòa thượng nói là cái đó là cái thân năm uẩn. Thiền sư Đại An bảo: thì cái ấy là năm uẩn. Ngay nên năm uẩn nhận ra chứ tìm đâu. Cho nên á, mình được cái nhân là được cái duyên, là mình mang cái thân năm uẩn này, mượn cái thân năm uẩn này để mình tu tập. Lì nó không có, lì nó tìm ra. Ngay nơi thân năm uẩn mình khéo, giống như là thiền sư Lâm Tế nói là khéo con ngỗng chú mà uống sữa trừ nước gì đó. Cho nên là mượn cái thân năm uẩn mà tu cho lì nó không có. Thì cái ấy là năm uẩn mà. Rồi kế một câu chuyện nữa, tức là thiền sư Trung Hoa tập một ghi: có một vị tăng hỏi thiền sư Triệu Châu, theo lời thầy dạy, khi thế giới hoại, tính này chẳng hoại, thế nào là tính này? Tức là trong kinh diễn tả là khi mà thế giới gọi là đại tam tai á, không, đại tam tai là bị gì, bị nước nó dâng lên, là bị lửa nó đốt, rồi kế là bị gió, tức là đại tam tai. Tiểu tam tai là bị dịch bệnh, chiến tranh, đối khác, còn có người sống chết, chứ còn mà đại tam tai là chết hết. Đại tam tai là lửa đốt tới trời Quan Âm Thiên, tới cõi trời Quan Âm luôn, lửa đốt tới đó. Khi mà lửa nó đốt cháy rụi xong, bộ đầu gió nó thổi lên, thổi là bắt đầu nước nó ngập lụt tới đó luôn, là chết còn người nào nữa. Thì khi mà thế giới nào hoại không còn gì nữa, mà cái tính này nó không có hoại. Ông Tăng hỏi là thế nào là tính này? Sư đáp: tứ đại ngũ uẩn. Tứ đại ngũ uẩn, các thứ ấy vẫn là hoại, thế nào là tính này? Thiền sư Triệu Châu đáp: tứ đại ngũ uẩn. Vậy thôi, không lì nó không được đó. Bây giờ chúng ta học qua một phần đoạn của Ngài Hàm Thị Kiến Giải nè, Kiến Giải của Ngài Hàm Thị. Đây đều là do chẳng biết trần cảnh là quyển quá, lầm nhận cho là thật có. Tức là cái trần cảnh ở cuộc đời này á, bởi vì mình không biết nó là quyển quá, mình lầm nhận cho nó là thật, cho nên mình dồn cái thân bốn đại này cho nó nhiều, cũng chỉ ba thứ thôi: ăn, tìm cách ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ngủ cho im. Từ đó tạo ra vô số nghiệp. Vậy thôi. Cho nên thiền sư Di Tác nói cũng là ba cái thứ đó thôi, nó lẳng quẳng suốt cả cuộc đời mình, đi suốt cả đời, đi từ kiếp này qua kiếp khác, cũng là ăn, mặc và ngủ. Tự xung đột về chính bản thân mình, là xung đột gia đình, rồi xung đột tập thể, rồi xung đột nước này qua nước khác cũng ba thứ đó. Bởi vì cho nó là thật mà không biết nó là quyển quá đó. Tùy theo duyên điên đảo, in tuồng như có hợp, có ly, có sanh, có diệt, đều không phải là sự thật. Thấy không? Giống như là bây giờ mình nói là mình nằm mộng vậy. Mình nằm mộng cái có những lúc cái mình thấy, thấy không? Mình thấy mình đi đi chỗ này, đi chỗ nọ, rồi mình thấy mình làm đủ chuyện hết, bừng tỉnh, lúc mình tỉnh đó. Giống người xưa người ta có câu á, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, tức là mở mắt ra thấy mình không có gì hết, bừng tỉnh á, thấy không có gì hết. Mà các thiền sư thường thường nói là đi tay không mà về tay không á, thấy không? Tùy theo duyên điên đảo. Bởi vì mình sống ở trong cái điên đảo không có tỉnh, cho nên lúc thì mình lúc mà thấy có hợp thì vui, ly thì buồn, có sống có chết, nó không có sự thật, nó nằm mơ vậy đó. Nên tôi hay kể với quý vị một câu chuyện là có một cô này cũng cô kể cái thật luôn. Cô ở một cái tu viện nọ, thường thường là đi làm mà chồng hồi xưa đời sống cũng khó khăn á, cho nên các tự nguyện phải tự túc nhiều lắm. Rồi sáng nào cổ cũng đi làm lao tác, đi trồng làm rẫy á, không thì sáng nào cũng đi ngang qua một cái công trình đã làm đường á đó. Thì có một cái anh đội trưởng, thì cái sư cô này cũng tức là cũng dễ nhìn á, thì cái anh đội trưởng đó anh gạ thời gian, rồi mình dùng cái từ mưa lâu ngày cũng thấm á, rồi cái sanh tình. Rồi anh nói là nếu mà bây giờ mà ra mà không còn tu nữa mà lấy ảnh á thì ảnh rước qua Mỹ luôn, cho nên không có ngại hết, ở đây không ai biết đó. Thì cô cũng nửa thì đồng tình, nửa thì cũng hơi sợ. Cho nên tối là cô ra cái trước cái tượng Quan Âm á, trước tượng Quan Âm xong cô đảnh lễ. Cô nói nếu mà thật mà con mà tu suốt cả cuộc đời luôn á, hoặc là con không có duyên tu nữa, thì tối nay Bồ Tát báo mộng cho con. Thì quả tình tối có nằm mộng, cô thấy cô không có tu nữa, không tu nữa cái ra đời cái làm đám cưới xong rồi cái qua Mỹ cái 3 năm sau sanh ra được 2 đứa con, đứa con trai đứa con gái. Cái một hôm cái 2 vợ chồng lại 2 đứa con trên xe đi trên đường cao tốc của bên nước Mỹ á, bất thình lình bị tai nạn cái rầm, chết hết 4 người luôn. Khi cái rầm cái cô giật mình dậy biết nằm mơ, tu đến bây giờ luôn. Bồ Tát báo mộng á, ráng tu đi con, đừng có mơ mộng. Mở mắt dậy là thấy không có gì hết, bị tai nạn mà. Cô tốt mồ hôi hột luôn, có kể lại chúng tôi, cô nói là mồ hôi ướt hết luôn. Rồi từ đó bây giờ tu là lên ni sư luôn đó. Mở con mắt vậy là thấy không có gì hết đó. Đó là theo cái duyên điên đảo nè, in tuồng như có hợp có ly, cái sanh có diệt. Đó. Sanh diệt đi lại đều là Như Lai tạng, tức là sống chết đó, nó không có rời cái chỗ đó. À, việc ấy người dễ biết, đi lại mê ngộ sanh tử hẳn không thể được. Thật khó tự nghiệm sát, bởi do chưa từng an trụ trong cái tính chân thường. Chứng được lý ngay đó diệt mất, cho nên tính vị là phải, nhân vị thì chưa phải. Nói về nói cho mình cũng... mình nói vừa nói cho mình chưa chứng nghiệm vào cái dòng pháp này thì mình cứ tin gì tin thôi. Bởi vì sao? Ở đây nói nè. Bởi vì do chưa từng an trụ trong tánh chân thường. Nghĩa là có những lúc là quý vị chợt nhận ra thôi. Tôi thường hay nói là mình tu giống như là bèo dạt ngay trôi vậy. Bèo dạt là quý vị mà xuống miền Tây thấy bèo nó đầy luôn, cái mình nắm hòn đá mình ném xuống cái bèo nó dẹt ra cái tắt vô lại. Nghĩa là cái sáng của mình nó cũng có, mà nó tách lại. mặt trăng á nó sáng rỡ luôn, bị mây nó phủ, cái gió nó thổi cái mây nó sáng rồi cái tắp vô lại tối hù luôn, gọi là bèo dạt mây trôi. Bèo nó dạt ra một chút là mây nó trôi lại thôi, tức là chưa từng bao giờ ở trong cái tính chân thường đó. Cho nên cái mà kiến tánh nó quan trọng lắm, cái kiến tánh là họ nhận ra được, họ sống được luôn, rồi từ đó bắt đầu họ khởi dụng, họ tu thôi, hoặc cái niềm tin họ không có lay động. Còn ở đây nè, ở đây quý vị nè, ở đây nói nè, chứng được cái lý là ngay đó nó mất à. Cho nên tín vị là phải, tín vị là cái địa vị trong cái tính tâm kiên cố thì có đó, mà cái nhân vị thì chưa. Nhân vị nghĩa là ở trong đó, sống trong đó. Giống như bây giờ, chẳng hạn như bây giờ cái giảng đường này ta đóng cửa hết luôn, thấy không? Thì mình tin chắc là có hòn ngọc trong này nè, mà lần quần vô không được. Còn cái người thứ hai là ta mở cửa ta vô, ta chứng kiến hột ngọc luôn, ta cầm hột ngọc ta xài luôn. Ví dụ đó, đó là nhân quỷ. Tính quỷ, quý vị mà tu thời gian là ai cũng có niềm tin gọi là tính quỷ. Tính quỷ thì có, mà cái nhân quỷ á, cái nhân quỷ thì chưa. Nên phải dụng công, thời gian nó rất là dài. Tóm lại chỉ có một pháp giới mà thôi. Một pháp giới tức không có hai. Chân tâm đó là một pháp giới. Một nghĩa là như lý, rỗng rang, bình đẳng không hai. Bởi do chẳng biết một pháp giới này, nên vốn nơi không có cảnh mà vọng thấy có cảnh. Vốn nơi chân tâm sẵn có, vọng khởi phân biệt. Tức là bởi do không biết cái pháp giới này, một giới này á, nên là vốn ở nơi không có cảnh, vọng thấy có cảnh. Đó. Vọng cảnh chẳng phải có, phân biệt chẳng phải không, đã mê là thật có, nên vọng khởi đắm trước, theo tình tạo nghiệp. À, tức là mình thấy cái thế giới này thật, thân tâm là thật, rồi từ đó cái mình đắm trước. Đắm trước cái mê muội tạo bao nhiêu thứ nghiệp. À, bây giờ quý vị thấy bữa tôi có chia sẻ đó, cái thời này lạ lắm, cái thời trước cũng có, càng thông minh chừng nào người ta tạo nghiệp nhiều chừng đó. Bây giờ ta làm gạo giả, rồi sữa giả, thuốc giả, bún giả, xì dầu giả, mình biết cái gì giả luôn. À, bây giờ cho nên là bây giờ quý vị là chuẩn bị á, chuẩn bị là mình bỏ các xì dầu chinh su, bỏ hết, bây giờ không dùng nữa. Bây giờ dùng là mình dùng cái từ là bữa nào mình vô trong thường chiếu là lấy là ăn nước tương thường chiếu thôi thì mới bảo đảm thôi. À, tự vì ở Hà Nội ta báo vô tôi, bây giờ quý thầy cẩn thận cho cái gì là cái chinh su nước tương nó cũng là giả luôn nha. À, tức là nó bằng cái hóa chất, nó pha nước lạnh lên nó bỏ hóa chất vậy thôi, thấy cái mùi thơm vậy thôi. Ăn vô thời gian là bệnh ung thư thực quản hết. Nên quý vị chuẩn bị gom lại liền hết đi. À, tôi đi chuẩn bị là sáng là có một cái Phật tử ở Long An đó, của cúng dường cho mình mấy thùng nước tương á, là chính bàn tay người ta làm. Mình mà quý vị nghĩ là mình ngon cái miệng mà hại cái thân, ngon cái miệng là mình thấy nó thơm thơm ngon vậy thôi mà nó hại cái thân. Mà quý vị tu một thời gian là đoản mạng giữa chừng á, là nó cả một vấn đề, chưa xong việc hết mà mình chết rồi. Mình không phải sợ chết mà mượn cái thân. Giống như bây giờ mình biết người ta là cái xuồng, là cái chiếc xuồng mà làm bằng sao mới được nha. Chiếc xuồng làm bằng sao thì nó mới bền, bởi vì nó chịu chống nước. Rồi bây giờ chiếc xuồng này làm bằng cây gòn, mình biết nó làm bằng cây gòn, mình quẳng đi ra giữa biển nó chìm chết luôn. Rồi cái gì mình biết giả là mình tránh, chứ không phải là mình nói ồ tu liều mạng. Có liều mạng đó là vô minh, vị hiểu không? Cho nên là phòng hộ vị thân á, phòng hộ mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, phòng hộ về thân. Tu chưa đến nơi mà, tu chưa đến nơi là chết rồi. Đó, cho nên là, bây giờ ai mà cúng bún thì mình lấy nắm bún cái mình lấy quạt ra mình bóp, mình bơm thử mình đốt á, đốt thử mình nó chảy nhiễu nhiễu xuống là bắt biết là nhựa nha. Đó. Bây giờ là vừa rồi ở Hà Nội nè, họ bắt nguyên một cái kho lớn bằng gạo giả, gạo giả đó. Đó, cho nên là bây giờ quý vị phải cẩn thận, cái gì cũng giả hết, sữa giả rồi quý vị biết rồi đó. Do theo tình tạo nghiệp cho nên thăng trầm khắp các nẻo, rồi chán cái khổ, cầu cái giải thoát. Tức là lưu lãng trong sanh tử nhiều quá rồi, bây giờ thấy khổ sợ, cái tìm cầu giải thoát, chán khổ mà cầu vui. Đó. Này bây giờ chúng ta học tiếp cái phần kế. Bây giờ cái phần là thu năm ấm. Chia một. Bây giờ Phật thu, thu là cái sắc ấm nè. A Nan, thế nào là năm ấm vốn là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh? Đó. Quý vị biết năm ấm là không? Ấm là gì? Thường á mình học qua cái phần là năm uẩn. Năm uẩn là nó cấu tạo lên cái hình này, sắc thọ tưởng hành thức, nó cấu tạo lên cái thân này. Còn năm ấm là nó cũng là sắc thọ tưởng hành thức, mà nó ấm mà nó che, nó phủ xuống, nó che lấp cái chân tánh mình. Từ cái năm uẩn này mình chấp, từ cái chấp đó cái bắt đầu là cái ngã, thấy không? Cái ngã thọ tưởng hành thức vậy. Khi mình chấp ngã thì nó mờ, mê nó mờ, che đi cái chân tánh. Đó. Tức là ấm là che, nghĩa là năm ấm che đậy chân tánh. Đó. Nếu biết năm ấm là hư vọng thì đương thể toàn chân, chẳng phải nhọc nhằn chuyển biến, nên nói vốn là Như Lai Tạng. Mình chỉ cần mình biết năm ấm này nó không có thật, nó hư vọng, nó giả. Nhưng mà nói thì dễ, không phải dễ phải không? Mà biết được như thế là đâu cần dụng công gì nữa. Toàn thể tức là chân rồi, nhưng mà không biết, luống dối, cho nên bây giờ phải mượn pháp. Giống như bây giờ mình chưa tìm ra cái gốc bệnh, là uống đủ thứ thuốc hết. Khi mà biết ra cái gốc bệnh rồi thì hạn như bây giờ quý vị thấy là có cái ông thầy thuốc này, ông phát minh là cái gốc, cái gốc bệnh á, là nếu mà không biết gốc bệnh là nó bị chi phối về là phổi này, là gan thận rồi đủ hết. Thì ông chỉ cho mình một cái phương pháp là chỉ một chỗ là tự nhiên nó phát ra tất cả các gốc bệnh, chữa cái gốc thôi là nó phát ra hết. Rồi ông dặn là buổi tối là trước khi đi ngủ là ma sát cái huyệt dũng tiền, ma sát nhiều vô thì cái những cái bệnh kia từ từ nó lui đó, ví dụ đó. Trước khi mình ngủ á, hay mình xả thiền xong rồi cái về mình ngủ, cái mình một là mình ngâm chân nước nóng xong cái mình lên chuẩn bị ngủ, cái mình ma sát mạnh vô cái huyệt dũng tiền dưới lòng bàn chân á, rồi là huyệt dũng tiền quý vị biết hết rồi. Tôi là bây giờ là tối sáng chiều ba cử mà quý vị thấy á, ngày xưa mà tôi ho dữ dội nha, là ấn cái huyệt dũng tiền là giống như là 1000 cái mũi kim nó đâm vô, nó đau nhói luôn. Thì bây giờ mình ma sát càng ngày bây giờ nó càng nó hơi ê ê thôi. Nghĩa là cái phổi mình nó yếu là nó ảnh hưởng cái huyệt ở dưới. Ghê vậy đó. Đâm vô thốn chịu nổi. Đâm vô nhói luôn, là biết bữa đó mình ho dữ á. Bữa nào mà làm mà giảng dạy nhiều mà mệt mà nó ho là mình xây cái huyệt chống tiền nó đau chịu nổi. Gốc bệnh từ đó ra. Bây giờ mình chữa. Đó vậy thôi. Thì đây như vậy. Biết nó là hư vọng á thì đương thể toàn chân. Bây giờ Phật đưa một cái ví dụ cho tôn giả Nan nè. A Nan, thí như có người dùng mắt trong sạch xem hư không trong sáng, chỉ thấy một hư không trong sáng, hẳn không thấy gì khác. Người kia vô cớ nhìn sững chẳng nháy mắt, nhìn lâu nên phát sinh mỏi mệt, thì riêng thấy trong hư không có qua đốm lăn xăng và tất cả những tướng lộn xộn, nên biết ấm cũng lại như vậy. Phật đưa ví dụ như có người thì dùng mắt á, trong sạch xem hư không, mà thấy bình thường á, cái hồi nhìn sững hồi cái mắt nó mỏi á, mỏi thấy qua đốm á, lăn xăng lộn xộn. Thì Phật nói cái sắc ấm là nó cũng như thế vậy. Do mê, mê cái tạo nghiệp cái bắt đầu nó ra cái hình sắc như thế rồi. Mà nó không có thật, do bị mê thôi chứ không có đó. Mà khi mà hết mê rồi thì bắt đầu mới phá ngã, người ta dùng cái từ hết mê mới phá được cái ngã đó. Đó. Ở đây nói là vô cớ nhìn sững là dụ cho bất giác vọng động từ vô thủy. Vô cớ nhìn sững là dụ cho bất giác. Một niệm thôi, một niệm mình vừa bất giác một cái mình lưu chuyển trong sáu đường. Bất giác chút xíu thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị này mình còn sống thì chẳng hạn như mình đi mình nghỉ bên nước Mỹ, nghỉ chứ đâu qua được, mà khi mình vừa chết một cái thôi nha, mình nghỉ bên nước Mỹ có mặt nước Mỹ, mình nghỉ nước Pháp mà có mặt nước Pháp. Chỉ có hai đường đi không được thôi, một là bào thai mẹ, hai là cái tổ kim cang của Phật qua không được thôi nha, qua không được thôi. Ở đây tôi kể cho quý vị cái câu chuyện này, tin không là do tùy quý vị, nhưng mà tôi phải kể cái chuyện này, không phải là mê tín không biết. Hồi đó tôi ở thiền viện Trúc Lâm á, thì gia đình của người này là cúng để làm một cái thiền đường, họ có tín tâm với sư ông lắm, họ cúng mấy tỷ đồng á, lớn tiền nó lớn lắm, mà bỏ trong cái thùng mì gói. Tôi kể này là để cho tôi làm thầy thông kim trực tiếp, mà bỏ trong cái thùng mì gói ra gửi thành bưởi đem lên, cái mở thùng mì gói ra thấy tiền đó, rồi làm cái thiền đường. 3 tháng sau, giữa tháng 6 trong cái đợt nhập hạ đó, thì cô có một cái người cháu kêu bằng cô, nó ở đâu Long Xuyên á, thì ở Long Xuyên nó có một cái ngôi miếu, mà ngôi miếu á lạ lắm, là các cô gái là có bị tai nạn có mất, phải không? Mà cứ một năm á là tự nhiên á, thanh niên mà đi xe đụng vô cái miếu là chết, cứ một năm mất một người. Thì đến cái năm thứ 8 á là cháu của cổ đụng mới chết. Mà gia đình này có một đứa giàu lắm, mà gia đình có một đứa con trai đó. Thì bắt đầu sao? Bắt đầu là cổ điện lên, cổ nói là quý thầy xuống giúp giùm. Tôi còn nhớ quý thầy xuống giúp giùm. Tôi hỏi sao giúp? Cổ nói là tối lại hai đứa nó lên quậy suốt luôn, mở điện luôn. Mà cổ sợ quá, cổ sợ cổ thấy đi ngời ngời á. Rồi tôi nói tụi tôi bây giờ nhập hạ rồi sao xuống. Tôi chỉ cái phương pháp là thôi bây giờ ra thỉnh tượng Phật á, Phật treo hết luôn, treo hết. Thì tôi có nói gì thôi chứ dịch hạ sao xuống. Rồi 3 ngày sau cô nói sợ quá thầy ơi, treo Phật vẫn quậy, vẫn phá vậy đó. Mà đây tôi bây giờ mình chiếu theo khoa học nó lạ một cái là bây giờ tôi lý giải cũng được. Thì xuống là cô mở trên cái mạng của cổ, gia đình cổ nha, là thấy hai đứa trong cái mạng luôn mới lạ chứ. Thấy khuôn mặt cái cô đó mình thấy khủng khiếp luôn. Cái khuôn mặt là mặt của bên loài ngạ quỷ á, dữ lắm. Tôi kể này nó trùng hợp với chỗ này nè. Thì cô có một cái ông em bên Mỹ á, đang ở bên Mỹ á. Cô điện qua cô kể tình hình vậy. Ông nói á, bà mê tín chứ làm gì có. Tức là bà điện canh ngày là bà nó ban đêm, thấy không? Bà mê tín nhớ chuyện làm gì có, cái chuyện mà nó hiện trong mạng, ở trong cái máy vi tính nó hiện luôn, lạ thiệt á, đưa tôi coi mà. Thì ông vừa nói là bà mê tín, vừa nói gì xong á, ông điện qua là ông nói chờ nó qua, nó cúp điện tôi hết rồi. Chưa tới 5 phút mà điện ông bên Mỹ nha, ông chính ông nói luôn là cúp hết. Ông điện qua lại ông nói là tự nhiên nó cúp hết rồi, ghê không? Thì tôi nói bên này nè, cái niệm nó vừa khởi nó dẹt sẹt nó lên đó. Cái cuối cùng nó lên trình sư âm, trình bày hết luôn, vì trong hạ mà. Sư âm nói thôi mấy chú xuống làm cái lễ làm cái lễ an vị Phật, thỉnh tượng Phật vô trong gia đình, thờ làm lễ an vị Phật xong rồi làm cái lễ quy y luôn. Lạ nhiên khi mà làm lễ xong rồi làm lễ truyền giới rồi xong rồi tự nhiên á, cái đứa mà cái thằng mà nó cúng dường cho xong mấy tỷ để mà làm cái thiền đường á, cái nó đảnh lễ, tụi tôi đảnh lễ ba lạy, nó nói thôi với thầy vô tụi đi, cái từ đó sau không có thấy nữa. Mà bắt đầu thì gia đình nó bắt đầu nó có niềm tin, dài lắm cái chuyện này, dài lắm tôi còn chứng kiến. Thì ở đây tôi nói ý tôi nói nè, tức là mê, do mê nè, do mê bất giác vọng động khởi niệm. Mà khởi niệm quý vị thấy mình vừa nhất niệm bằng cái là giọt, nhất niệm là giọt. Cho nên á, thiền sư Khê Phong Tâm Mật á, có làm bài kệ, quý vị nhớ câu cái bài kệ đó: làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi, tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Làm việc có nghĩa là được suốt ngày mình cứ chạy theo vọng là làm việc, mình vô mình tu mà suốt ngày mình theo vọng tưởng không? Đúng không? Mà nếu mà mình tỉnh á, mình tỉnh ngộ là lâm chung thì mình chuyển được nghiệp thì thôi. Tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Quý vị thấy một người mà lên võ sư nha, là không phải chuyện tự nhiên, ông sanh ra ông lên võ sư không có, tập dữ lắm, không phải dễ đâu. Hệ như ngày xưa là tụi tôi, bây giờ nói đơn giản thôi, ngày xưa mình mới tập á, là khi mà vô cái bài hầu vương quyền là phải tập cái độ bật, ví dụ như cái cây bự lắm, bật lên cái mình phải lấy cái gầm để cái đánh vô nè, bật 7-8 năm sau thì cái này nó mới cứng, cái độ cứng nó có, quạt xuống người ta nó cái vô người ta chứ, ví dụ gì đó thì phải tập luyện, thì tu cũng vậy đó, tu cũng phải giống như vậy thôi à. Cho nên cái thường thường quý vị thấy cái kèm theo cái gì, tu tập chứ ai nói tu không đâu, tu tập vậy thôi. Tập ăn nè, tập đứng, tập nằm, tập ngồi, tập thở, đủ hết, phải không? Này rất là kỹ nè, vô cớ nhìn sững là dụ cho bất giác, vọng động từ vô thủy, sắc ấm vốn không có thật thể, chỉ do mê rồi vọng hiện, dường như có mà không phải thật có mà không phải thật có nha, không mà không có thực thể, có mà không có thật có, mà không là không có thực thể chứ không phải không có, vốn không có thật thể, vốn có thật. Do tướng mắt mỏi mà vọng thấy như vậy, chứ hư không đâu có tướng mạo gì, nên gọi đó là cái tướng hư dối. Do mắt mỏi, do mình mê, do mê vọng thấy là có thân, chứ thật ra cái này nó không có tướng mạo gì hết. Bây giờ mình dùng cái từ là gá vào cái thân nam, gá vào cái thân nữ, gá vào thân người, gá vào thân trời, của gá thôi. Đoạn sau mình học rất là hay nè. Sắc ấm cũng như vậy, trong Như Lai tạng, tánh vốn rỗng rang, trong sáng, nhưng do bất giác mới vọng thấy có sắc ấm hiện. Sắc ấm đó giống như hoa đốm trong hư không, không thật thể, nó không có tự ngã, không có tự ngã. Trong kinh Tương Bộ số 3, trang 105 Phật dạy: này các tỳ kheo, thế nào gọi là sắc? Này các tỷ kheo, bị thay đổi nên gọi là sắc. Bị thay đổi cái gì? Bị thay đổi bởi lạnh, nóng, đói, khát, bởi sự xúc chạm với ruồi, muỗi, nắng, gió, vân vân. Bị thay đổi như vậy nên gọi là sắc. Sắc ấm nó thay đổi, hẹn như bây giờ quý vị thấy lạnh phải đắp mền, phải không? Nóng là phải dùng mấy quạt, nóng chịu nổi. Rồi đói thì phải ăn, khát phải uống. Xúc chạm ruồi mũi nè, nắng gió nè. Đó. Mà cái gì thay đổi gọi là sắc. Đó. Bạch Thế Tôn, sắc là vô thường, cái gì vô thường là khổ, ắt là phải chịu sự biến hoại. Con không còn nghi ngờ gì về vấn đề này nữa, do đó con không có lòng tham, không có lòng dục, không còn lưu luyến đối với sắc. Tức là một thầy tỳ kheo bạch với Phật. Bạch với Phật là sắc là vô thường, mà cái gì vô thường là khổ, ắt là phải chịu cái sự biến hoại. Mà quý vị thấy lúc mà mình còn 10 tuổi, 20 tuổi thì mình có thấy biến hoại. Mà quý vị lên hàng 50 tuổi rồi mình thấy rõ là biến hoại. Biến hoại từng sát na. Hôm nào mà trời là nó nhức người, nó khó chịu, ngủ không được. Khí hậu mà nó chuyển mùa là bắt đầu nó nhức. Nhức đầu, nhức cổ, nhức chán, nhức. Hồi xưa mình tưởng là già thì sanh tật, mà đất thì sanh cỏ. Người ta nói là đất thì sanh cỏ, mà già sanh tật. Mà thiệt già đâu có sanh tật. Mà tự vì người ta nhức thì khó chịu. Hạn như nhức đầu mà nghe cái tiếng ồn ta đâu có chịu nổi. Ông này sao ông khó chịu quá. Mà thật là không có khó chịu. Bởi vì cái vật lý nó tác động vô cái tâm lý. Mình nhờ mình tu á, mình tu thì mình còn có sức định tĩnh. Mà nếu mà không tu rồi thôi, mấy vị thấy mà mấy người lớn tuổi ta khó chịu lắm, ta đau, ta nhức, thấy hỏi mấy người đó, mấy cụ mà ngồi như này nè, biết kinh nghiệm nhiều nhất, cụ Đạt nè, không nhức mỏi khó chịu lắm, thấy gì đó. Nhức mà bây giờ nhức khớp nữa chứ, nhức khớp rồi đủ thứ chuyện hết, khó chịu lắm. Nó biến hoại mà. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ ai mà nói mà xác này là thật thì tôi 100% là không có thật. Nếu mà nó có thật thì có bữa nó phễ, thì nếu mà thật thì nó phễ luôn. Còn này nó phễ, bữa nay mai nó xìu. Giống như mình dùng cái từ là lám bùa thu vậy đó. Nó bị chi phối mà. Các bậc thánh còn bị chi phối mà, không chỉ là phàm nhân, đều bị chi phối hết. Nên người ta nói là tu mà không bệnh, nó mới gọi là tu đúng đó. Họ nói không đúng. Bị chi phối cái tùy theo cái thân của mình. Nó biến dịch theo mùa, theo thời tiết, theo cái phước lực của mỗi người nữa. Có người thì đời trước mà ít sát sanh thì nó ít bệnh. Chỉ thôi. Giống như vào thời Đức Phật, có vị thầy tỳ kheo Tỳ Xa bệnh không? Bệnh mà máu thịt nó chảy ra luôn. Rồi Đức Phật mới xuống tắm á, tắm rửa, thì tôn giả anh em nói là vị tỳ kheo này có cái phước đức gì mà Thế Tôn tắm á. Thì Phật mới kể là quá khứ lâu xa là cái ông này là ông cai ngục, đúng ông cũng đánh, mà chặt ông cũng đánh, ai mà vào trong nhà tù cũng đều đánh hết á. Nhưng mà có một lần có một cái vị thương nhân bị bắt quan vào trong tù á, ông tha, ông có đánh. Phật nói cái vị mà thương nhân đó là Như Lai á, không? Do một cái nhân cái duyên á, ổng không có đánh, không có đập hết đó, rồi ổng còn thả ra nữa. Cho nên bây giờ ổng gặp Như Lai, ổng tu tập được cái phước đó, cho nên là tự tay Thế Tôn tánh cho ổng. Phật mới khai thị á, đó ổng ngộ. Khi mà ổng chứng A-la-hán là ổng tịch luôn đó. Khi mà hiểu vấn đề này rồi thì mà không còn tham nữa, mà không có còn ham muốn gì nữa, không có còn lưu luyến về sắc. Bây giờ quý vị thấy mình ăn ấy, mình ăn để mình sống, không phải để mình ăn, mà mình ăn tạm bợ để mình sống, mình tu. Quý vị thấy trên bàn ăn mình chỉ rau rồi nước tương thôi, chứ có cũng có gì đâu. Có những người nói là mấy ông thầy ông gom góp, mà thật ra có những vị mình dùng cái từ gom cái chỗ này ta làm từ thiện thôi, ta xây nhà tình nghĩa rồi ta làm bố thí thôi, chứ cũng ta cũng đâu có giữ làm gì. Quý vị thấy giữ không được gì đâu. Mình tu mà mình xài quá chớn thì nó tổn phước, nó rớt trong những ba đường khổ. Biết rồi thì thôi. Cho nên không có khởi lòng tham, cũng có không có ham muốn gì nữa. Bây giờ mà quý vị thấy là chúng tôi mà được nghỉ ngơi mà an yên tu học là mình thấy là một cái điều hạnh phúc nhất. Hôm nào mà không có Phật sự gì á, ở yên một ngày mình thấy thôi. Bây giờ ta đóng cái cửa này rồi xong. Cũng mình dùng cái từ là tâm đã yên á, nó yên rồi, bây giờ mình thấy là vừa đủ rồi. Không có còn một cái gì mà để mà lưu liếm mà ham muốn nữa. Đó. A nan, các quan đốm lăng xăng đó chẳng phải từ hư không mà đến, cũng chẳng phải từ con mắt mà ra. Như thế A nan, nếu từ hư không mà đến thì đã từ hư không đến thì phải trở vào hư không. Phải không? Nếu có ra vào thì chẳng phải hư không, hư không nếu chẳng phải là hư không thì chẳng dung chứa được tướng qua đốm kia sinh diệt. Như thân thể ông A Nan chẳng dung nạp được một ông A Nan nữa. Nếu qua đốm từ con mắt ra, đã từ con mắt ra thì phải từ con mắt trở vào. Thì đây là Đức Phật thấy là dụ là mình dùng cái từ đó cho nó dễ hiểu, tóm gọn lại là do mình nhìn sững rồi mỏi mắt quá mình thấy qua đốm đang sang. Thì cái sắc này cũng vậy, này do mình mê rồi mình gá vào cái thân này, chứ thật ra nó không có thật gì hết đó. Ở đây là Phật dụ qua đốm để chỉ ra sắc ấm không có thực thể. Dụ cho qua đốm, qua đốm là do con mắt mỏi, do vọng động. Từ cái vọng động đó cái bắt đầu mình lưu lãng chấp, gá thân rồi chấp á. Do chúng sanh bị vô minh bất giác tưởng là có thật, chấp cái tự ngã cho là mình, tức là do mình bị vô minh là bất giác gá vào cái thân này rồi, cho nên cái thân này ai đụng không được, ai nói nặng cũng được, tác động vào cái thân này làm cái thân mình bắt đầu nó sanh khởi mà từ niệm nó mê chút gì hết đó. Chứ thật ra cái thân này không phải là nó vọng động gì hết đó, mà do bên trong, bên là cái bộ máy á, nữa mình học qua cái đoạn mà hành ấm á, do bên trong nó mê, nó chấp cái này là của tôi nè, ai đụng được. Như quý vị bây giờ thấy là ngã là cái có đủ ba yếu tố cái tự ngã. Rồi bây giờ mình nghiệm lại nè, nếu mà cái ngã là nó phải có đủ ba yếu tố. Một là chủ tể, tức là mình phải làm chủ được nó. Mà bây giờ quý vị làm chủ được nó không? Dạ bây giờ mình nói là bây giờ mình cắt móng tay nó mệt, nó cực quá, rồi thôi đừng có ra, mày đừng ra nha, ra không được nó vẫn ra. Tóc cạo cực quá, tốn lưỡi làm, đừng có ra nha, không được ra làm chủ nó mà, nó vẫn ra. Không có chủ thể, không có chủ thể hôm nay hết đó. Rồi hôm nào đó cái bây giờ mình đi xe mà chột bụng mà lên dốc nữa, ngừng lại làm được, tài xế nó không ngừng được, thầy cứ trên này mà đều chuối mà ngừng lại cho nó tuột xe chết cả đám á, mà chịu hết nổi mà nó ngừng nha, ngừng nó không có ngừng, không Tào Tháo rượt là kêu ngừng nấu được, làm chủ cũng được, thân nó làm chủ cũng được. Rồi bây giờ mình ai làm thích trẻ đâu, ai cũng thích trẻ đó, mình đừng có già nha, già là không được nha, vẫn già. Đừng có bệnh nha, bệnh cực lắm nha, vẫn bệnh. Đến mức độ là khi mình ở trong bào thai bây giờ mình không muốn ra, 9 tháng 10 ngày nó không có ra, bác sĩ cũng mổ cho mày ra, làm chủ cũng được, đúng không? Vô cái bào thai bây giờ mình muốn không ra, tao mổ cho mày ra, chứ ở không ra, bóc ra, đó, chủ cũng được. Vậy bây giờ quý vị thấy đồng nhất không? Đồng nhất chỗ nào? Đất, nước, gió, lửa. Đất nó khác với lửa, gió nó khác với nước, không có đồng nhất. Rồi có bất biến không? Bất biến là đứng yên chỗ, mà nó biến chuyển từng sát na, từng niệm luôn. Chiều quý vị về tánh cái mình cọ cọ ra đó, nó cũng có ra những cái bận nhơ, là cái tế bào mình nó thay đổi liên tục, nó đâu ứng điên bất biến. Đó. Bây giờ có người hỏi nè, thưa thầy, thân sắc ấm này rõ ràng mà sao nó là không? Thì đây là Phật dụ cho con mắt mỏi bị mờ thấy qua đốm lăng xăng, chỉ người mắt sáng nhìn rõ nó là không thật. Chỉ người mắt sáng thôi. Bây giờ quý vị ngồi yên lại, chiều để ngồi yên lại thì thấy mình thấy rõ là năm dòng sông nó chuyển biến liên tục, sắc thọ tưởng hành thức, ngồi là sắc Thọ là cảm thọ, cảm thọ có khi cảm thọ khổ vui, không khổ không vui. Cảm thọ cái khinh an, cảm thọ mình được an ổn, cảm thọ mình cảm thọ là ngày xưa nếu mà trong cái giờ phút này mình làm cái gì đó, mình nấu cơm hoặc mình làm gì mà ngày hôm nay mình được an ổn, mình ngồi thiền cũng là cảm thọ. Thấy năm dòng sông nó chuyển biến liên tục, nhớ nha, nó chảy liên tục, nó đứng một chỗ, năm dòng sông nó chuyển biến. Chỉ khi là mắt mình sáng, mình chiêm nghiệm, mình thấy được năm dòng sông này nó lưu, mình còn mình vừa qua lưu chuyển, nó không có đứng một chỗ. Đó. Cho nên quý vị thấy có những lúc mình tu mà thiền mà tâm mình định á, mình thấy dường như hơi thở dường như có dường như không, bị nó nhẹ quá. Cho nên quý vị thấy là mình thở, cái con rùa nó sống mấy ngàn năm lận, cho nên mình thở gọi là quy tức, tức là hơi thở thở như con rùa á, lúc có lúc không. Thật ra mà vô cái định rồi đó là hơi thở, mà mình ngồi thiền mà thở là cái đó là định gì á, chứ không phải định nữa, thiền gì á, thiền là hơi thở nhẹ lắm, rất là nhẹ. Quý vị mà tu thiền một thời gian mình đi cũng nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ, đứng cũng nhẹ. Nên là quý vị thấy mình đây mình đi một chút, nên quý vị người ta nhìn đó nha, nhiều khi mình bất giác, hẳn như là đi mặc y hậu ấy.
Từ nhà tổ hay là đi qua vậy đi. Mình không phải giả trang thiền tướng đi. Còn mà mình đi vậy. Có người đi vậy. Còn nó kỳ ở là kỳ luôn. Mình thấy mà thật luôn. Nếu mà mình đi mình đắc giá vậy nè. Cái thiền viện mình rớt. Phải không? Đi ta đi nhẹ xuống đi phót phót thấy là thật rồi.
Này nè, đó. Cho nên là khi mà định tĩnh rồi nó hiện ra cái đi đứng nha. À, đi đứng mà cái hơi thở nó nhẹ là nó hiện ra với cái quay nghi là vậy đó. Dầu cho người đó mà đi nhanh cỡ nào nó cũng là nhẹ. Khi mà thở nhẹ như thế rồi đó thì nó có những cái tướng lạ. Quý vị có rớt nào đó chưa, rớt trong cái tướng lạ chưa? Có khi nó rớt vào trong tướng lạ, thấy con người mình nó lớn cao, đụng hư không luôn. Rồi có lúc mà thấy là mình thấy là nhiều cái tướng lạ nó hiện, hạn như mình thấy là không những một vị Phật mà vô số Phật trong các thế giới thấy ở trong tháp thường hay gặp. Nhập mà lâu á nha, nhập mà từ cái vị sai này mà công việc bớt á thì mình vô tháp 3 tháng. Mà chưa tôi đủ cái duyên tôi nhập 4 tháng á, thì đến cái tháng thứ 3 là bắt đầu nó hiện ra những cái tướng lạ. Đây mình biết gọi là tướng lạ nha, chứ không phải là mình chứng quả hết đó. Những cái tướng lạ. Hoặc là quý vị mà vô định sâu nữa thì mất thân. Cho nên có những người ta sợ quá, ta nói, ồ mất thân ta tìm lại. Tìm bắt đầu nó vọng tiếp tục. Mất thân rồi, cái gì biết mất thân, mình sống với cái biết đó. Đừng thèm ba cái thân này thân tạm mà, sắc ấm không thật. Chịu khó mình học một đoạn đi. Học thật độ hết sắc ấm. Quý vị thấy không? Có nghĩa là khi mình mất thân đó là mình phải nghĩ là cái gì biết được mất thân đó? Đó là cái tánh vô sanh của mình. Nhớ nha. Cái thân đó không dính dáng, mà cái gì mà biết được mất thân đó là cái tính nó gọi là vô sanh. Mà vô sanh nó nằm ngay chỗ đó. Nên quý vị nhớ câu chuyện mà trong thiền thoại kể lại là thiền sư Pháp Áo Độ ở núi Tung Sơn. Ngày ở trên cái núi Tung Sơn, ở dưới núi này có một cái miếu thờ cái ông thổ địa mà ông linh lắm nha. Ai mà đi ngang qua mà cúng heo cúng gà thì ông cho đi. Mà ai mà đi ngang qua cái miếu ông mà không cúng heo cúng gà là về là ông giật cái nhân bệnh là sưng cổ sưng chân vậy đến cúng. Cho nên cái miếu người ta đồn linh lắm, đó là cúng ngày đêm luôn. Cái một buổi sáng, thiền sư chống gậy, dẫn thị giả đi theo. Đến cầm cái gậy gõ anh Biếp. Biếp ơi, đây là ngói gạch hợp thành, linh từ đâu lại? Thánh từ đâu đến mà ngươi đòi cúng kiến nhiều sinh mạng như thế sao? Bíp, bíp là mấy cái cục gạch nó gá vào thôi, cũng giống như mình vậy, nó gá vào mấy cái cục xương vậy thôi, gá vào cục xương nè, da nè, răng nè, rồi máu gá lại thôi, gá lại. Rồi từ cái gá này mình không khéo giống như thằng bíp, đòi hỏi nhiều quá, ăn là phải ăn cái gì đó, uống là phải uống cái gì đó, gõ. Là điều mà khi mà thiền sư phá tấu độ gõ xong rồi, ngài vừa bước ra cửa cái miếu đổ sạch cái rầm. Ông thần miếu, ông ngộ đạo á, quý vị nhớ vậy đó. Khi mà ngộ đạo rồi, giống như cái người mà tu thiền mà ngộ đạo là gọi là thùng sơn lũng đáy, là cái ngã chắc nó rớt xuống là rơi rụng luôn. Mình tu phải đạt đến cái cảnh giới đó thì mình dùng cái từ là xúc sự nó không có sanh ra chuyện, xúc sự mà chạm diệt á nó không ra chuyện. Tu là phải đạt chỗ này nè, giống như phần táo vậy, sụp xuống. Bao nhiêu cái ngã chấp, bao nhiêu đời là một lúc nó sụp xuống luôn. Cái tình chấp mình còn nặng lắm, cái tình chấp mình thấy gì đó. Quý vị đừng có buồn nha, nói đừng buồn. Mà cái tình chấp ngã là cái người, hình như cái người nữ đó, nó nhiều hơn người nam đúng không? Quý vị công nhận điều đó, giơ đi lên đi. Đúng. Hôm bữa tôi đi giữ cái quê sắc, mà tôi thấy cái chuyện theo nó bình thường lắm, mình theo dõi cái tâm nó bình thường lắm hết đó. Tôi đi giữ quê sắc buổi sáng đó là nhà tài xế nó là 6 giờ phải lên xe hết. Thì 6 giờ các vị hòa thượng chư tăng lên xe, trên đó có ni sư rồi có mấy Phật tử rồi cũng lên luôn, lên ngồi, mấy vị đó chắc cũng có công gì đó lên, cũng được cái đại biểu lên. Thì mình thấy một cái anh chàng hướng dẫn viên á, ảnh công quả thôi, ảnh cầm micro lên nói là kính thưa quý hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni và Phật tử lưu ý giùm con là cái việc đó phải vậy 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 đó. Thì khi nói xong ảnh nói xuống là con nói vậy quý vị có nghe không? Thì cái bà cư sĩ bắt đầu đó, nghe đâu mà nghe, nghe hết mà bác cằn nhằn, bác khó chịu dọc đường đi luôn, mình nhìn mình chết rồi. Ý tôi nói ở đây quý vị thấy không, cũng có những người cư sĩ nam mà người ta bình thản, mình thấy chuyện không có gì đâu, chuyện có gì hết. Mà thôi bác cằn nhằn, bác ngồi trước tôi bác cằn nhằn, mình dùng cái từ á, thôi mình nghĩ mình nói chết rồi, tu cái kiểu này là chết, quý vị hiểu không? Cho nên cái tình chấp ngã mà không khéo mình dính mắc. Nó có những cái chuyện mà lặt vặt trong đời thường này mình buông được, thì khi mà quý vị buông được là sao mà mình phá được cái sắc ấm này. Cho nên là cái tình của mình nó buông nhiều chừng nào thì mình dễ xâm nhập vào. Đây mình thú thật á, quý vị thấy rằng tôi sống rất là đơn giản, quý vị thấy mà hợp mà khốc liệt luôn. Nhưng mà khi mà chính Hòa Thượng Chứng Ban nói luôn, từ khi có mặt mình hợp á, ít người ý kiến lắm. Bây giờ tôi ngồi trên đó mà tôi thôn cái ý kiến này thôi, chứ người ta cũng đâu có ý kiến chỉ cho cực, thấy không? Thì như vậy là quý vị thấy mình rớt, mình rụng nhiều chừng nào thì mình dễ sanh nhập. Nếu còn mà cái tình chấp mình nhiều chừng nào đó, quý vị nhớ lại có trong thời Đức Phật mà một vị mà ông vua mà ông làm việc mà bố thí cúng dường rất là nhiều, mà ông chết mà ông thành rắn á. Rồi một cái vị thánh tăng hỏi, ồ bệ hạ là làm bao nhiêu việc phước đức mà sao bây giờ thành rắn? Thì con rắn nói là do lúc mà ông bệnh á thì cái thằng hầu á, đứa hầu nó cầm cái quạt, nó quẹt quẹt sao nó xúc ra, nó rớt mặt ổng sần cái ổng chết thành rắn. Ghê không? Nên cái tình chấp ngã nó quan trọng lắm nha. Đó, trên cái tu của mình khéo bớt chừng nào là tự nhiên đỡ này. Khi mà cái bếp nó đổ xuống rồi thì hòa thượng lại cái người thì giả đi một đoạn đường thì thấy một cái ông thần táo áo mão cân đai, thì đến đảnh lễ hòa thượng, tức là thiền sư phá tấu độ đảnh lễ, nói là bao nhiêu năm nay gần cả 100 năm con ở cái miếu này rồi. Do chấp là cái của con á, cho nên ai mà vừa ý con á thì con tha, mà không vừa ý con là con làm đủ chuyện hết á, rồi sợ đem đến cúng. Mà ngày hôm nay cái lời pháp của Hòa Thượng quá hay. Đúng là con biết là con gá vào cái thân này chứ không có hết đó. Nhờ ơn Hòa Thượng khai thị cho con các pháp môn vô sanh, cho nên bây giờ con thoát cái kiếp thần táo đến đảnh lễ Hòa Thượng để bay về trời. Các vị thấy chỗ này nè, cứu là phải cứu cho chó. Thiền sư á, cứu không phải cứu lưng chừng đâu. Lúc này thiền sư nhìn thẳng vào, vô sanh là bản tánh của ông, vô sanh là bản tánh của ông, không can hệ đến lão tăng. Ngày tức khác là ông siêu thoát luôn, không lên cõi trời nữa nha, siêu thoát. Nhận cái chỗ vô sanh đó siêu thoát luôn. Vô sanh là bản thể của ông, đó ra không can hệ đến lão tăng. Do chấp vào mấy cái cục gạch này, thì khi mà ông hết cái tình chấp là còn phải nhận cái chỗ vô sanh đó nữa. Rồi phá cái ngã rồi phá cái pháp luôn nha, quý vị thấy không? Vô sanh là bản thể của ông, tức khắc siêu thoát. Như vậy ở đây là Phật dạy thân này không phải là mình. Nó như ghẻ lở, như rắn độc, là đáng chán, là đáng bỏ. Nó không phải của mình. Bây giờ biết nó không phải là của mình rồi, thì bây giờ nó là, bây giờ mình dùng cái từ là mình giống như là mình là ông chủ, nó là đầy tớ. Quý vị phân biệt tôi chưa? Bây giờ mình chiều nay quý vị về nha, ngồi đây. Tao là chủ, mày là tớ. Bây giờ tao bắt mày làm hay không làm được, bắt làm gì? Xưa giờ mày ăn mặn phải không? Bây giờ bắt mày ăn chay. Bây giờ mày ăn được phải không? Thôi bây giờ tạm đi, tạm cho mày ăn một tháng 4 kỳ, 4 ngày, ví dụ người đời á. Còn bây giờ mình vô ăn chay rồi. Ngày xưa mày làm biến lễ Phật lắm phải không? Bắt mày lễ Phật, bắt mày tụng kinh, bắt mày ngồi thiền. Bây giờ phải bắt nó ngồi thiền luôn. Bây giờ mình là chủ nó rồi. Bây giờ mình không cho nó lừa nữa. Bắt nó là tụng kinh, bắt ngồi thiền, bắt làm các việc thiện pháp. Đó. Rồi bây giờ quý vị thấy là cuối cùng rồi cái thân này sao? Cái người đầy tớ này mình cũng bỏ nó. Bỏ đâu? Bỏ nó trong lò thiêu. Mà cái ông chủ bước rõ ràng, cái ông chủ tức là cái nghiệp thức, nghiệp tịnh thì về cõi tịnh, mà nghiệp ác về cõi ác đó. Nên trong lục đạo tập kể câu chuyện có một vị A-la-hán á, ngài đi vào rừng, cái ngài thấy cái con quỷ nó đánh cái thầy chết. Hỏi là ông làm gì mà ông hận thù nó vậy? Nói là tại nó mà bây giờ tôi sanh trong cái loài này. Tại nó là ham ăn, ham ngủ, rồi tạo vô số nghiệp, cho nên bây giờ tôi thọ cái thân ngạ quỷ là tôi hận lắm, tôi xuống đánh cái xác. Cái ngày đi đoạn đường, cái ngày gặp cái quỷ chư thiên rải qua cúng dường trên xác chết đó. Ngài hỏi, ủa cái xác chết này là cái gì mà ông rải qua cúng dường? Phải là cha ông không? Thân tập ông không? Nó không. Cái xác này là của tôi đó. Ngày hôm nay tôi sanh lên được cõi trời 33, tôi mới quán sát lại tại sao mình lên đây. Tôi phát hiện rằng nhờ cái thân này mà tôi lên cõi này. Giờ tôi xuống tôi rải qua cúng dường. Trong lục đạo tập ghi lại đó. Đó. Cho nên nó trong thiền thoại kể câu chuyện. Thiền sư Chí Nham, tức là nói dòng pháp của ngài Ngu Đầu Pháp Dung á, xưa làm đến chức lang tướng, năm 40 tuổi tỉnh ngộ, cạo tóc xuất gia với thiền sư Bủ Nguyệt ở núi Hoàng Công tại Thư Châu. Tức làm tướng, lang tướng, làm tướng á, dùng cái từ là gọi là nhất phẩm triều đình á. Rồi năm 40 tuổi tỉnh ngộ, cạo tóc đi tu. Một hôm có hai người bạn cùng trong quân ngũ đến thăm, thấy ngài ở trong một cái am thất và nói: lang tướng, ngài có điên không? Tại sao lại ở chỗ này, để làm cái gì? Tức là lang tướng, ông có điên không? Ông có điên, ông có khùng không mà ông bỏ hết tất cả sự nghiệp rồi ông vào trong núi rồi ông ở? Thì lúc này ngài mới nói nè: ta điên, nhưng điên sắp tỉnh. Điên mà điên sắp tỉnh. Còn các ông thì đang điên. Còn các ông mới điên á. Còn ta điên thật á nhưng mà sắp tỉnh rồi. Còn mấy ông đúng là điên. Đó. Ôi, mê đắm thanh sắc, tham huynh hám sủng, phải trôi nổi trong sanh tử, sao không thoát ra đi? cái hai người bạn mới cảm ngộ cái khóc, xúc động khóc. Như vậy là mình ở trong cái trần lao này mượn cái sắc ấm để mình tu tập. Nhớ rằng mượn cái sắc. Bởi vì nó cũng từ trong Như Lai Tạng là mê thì chạy theo sắc. Mà ngộ là nhận ra Như Lai Tạng mình tu, khởi cái dụng mình tu. Mình mượn cái sắc ấm cho mình đâu bỏ đâu. Cho nên quý vị thấy là Sơ Tổ Trúc Lâm làm cái bài kệ làm sao? Từng này mà gẫm ta lại xá ta, đắc ý công lòng cười duyên ha hả. Công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng, tầng hán xưa kia xem đà nhàn hạ. Nhàn hạ tức là hàng hạ đó. Ngài nói là ngài ở trong rừng, ngẫm lại gì? Ta lại xá ta, đắc ý công lòng cười duyên ha hả, vui. Công danh ngài không có trọng, lúc mà lên Thái Thượng Hoàng là bỏ. Hai lần sáng quân nghiên là dữ dội lắm á, người ta ca tụng lắm, ngài bỏ luôn. Phú quý không có màng, đời nhà Tần tức là Tần Thủy Hoàng, Hán là Hán Cao Tổ, xem đà là tranh giành với nhau, đối với ngài bỏ hết. Mình thấy Việt Nam hay lắm á, phải không? Cũng là vua, cũng là Thái Thượng Hoàng là đi tu. Cho nên vừa rồi là có một cái ông tôi đi dự về sát, là cái ông này, ông là đại diện cho nước Mông Cổ, Bhutan, ba nước lận. Ông nói bằng tiếng Anh nhưng mà mình đeo vô cái phone thì dịch ra. Ông nói Việt Nam có 5 điều, Phật giáo Việt Nam có 5 điều đặc biệt. Thứ nhất là đoàn kết tất cả các phong phái là một. Mà cái thứ hai là ông là chú ý nhất là tinh thần của thiền phái Trúc Lâm, vua Trần Nhân Tông. Hai lần kháng quân Mông Nguyên rồi đi xuất gia lập ra cái thiền phái. Ông ta còn biết hơn mình đó, ông nói ông phân tích rất là kỹ. Đó. Rồi sư ông Trúc Lâm mình dạy sao? Quý vị thuộc cái bài kệ đó không? Cái thân này mình ghé nè, ghé thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng. Cái mộng thân này mình ghé mà, không? Khi mà cười vỡ mộng sao? Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, mà chỗ này quan trọng nhất nè, biết được mộng thì mới tỉnh cơn mộng. Này cho cái biết á, mình chưa biết được, không? Biết được mộng thì mới tỉnh cơn mộng. Cho nên vua Trần Thái Tông nói trong bài Phá Hư Lục, hoặc có kẻ vùi đầu trong ăn uống qua mất một đời, hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh. Đó, đây là nói người đời và người tu. Hoặc là có kẻ gì vùi đầu trong ăn uống qua mất một đời, ăn rồi uống rồi ngủ nghỉ thôi, mình thấy nghiệm lại coi. Cho nên quý vị thấy á, khi mà những người mà ta phát tâm xuất gia, rửa chừng ta về trước sau gì ảnh cũng vô chùa lại, chạy đằng trời nè, ảnh cũng giống như mà Tề Thiên Đại Thánh mà chạy đằng trời nè, cũng không qua bàn tay Phật Tổ, chạy đâu ra rồi. Tự sao biết không, ra rồi ngộm chiêm nghiệm rồi cũng gì cũng ăn uống rồi ngủ cũng cái gì hết, ông chả chạy vô chùa lại. Xưa ở đây có, mình nói tên luôn, có Thành Hải đó ha, tu thời gian rồi ra tu nữa rồi bây giờ vô tu lại, chạy không được bàn tay Phật Tổ, ra chạy đâu giải thoát được không? Mà quý vị thấy là trong cái cuộc đời mà rây rứt nhất là cái người tu một thời gian rồi không có tu nữa, ra bạn đồng hành của mình bây giờ lên hòa thượng rồi, mình bây giờ còn cuốc đất cực khó chịu, nó chết còn sướng hơn. Có những người ta nói chết không được mà sống cũng được. Nên bây giờ quý vị mình dùng cái từ mà đã đi rồi thôi, nhắm mắt rồi đi luôn, thôi đừng quay lại nữa, xá thôi, xá tha cho tôi. Thật đó, quý vị mà bây giờ đi rồi là nhắm để đi con đường này luôn, chứ mà ra ngoài nó rây rứt lắm. Bạn đồng hành của mình bây giờ ví dụ như bây giờ ví dụ nghiên hỏi là chừng 30 năm đâu, 30 năm lên hòa thượng rồi, còn nghiên toàn thì nó lủi thủi nó làm đủ cái chuyện. Nhưng toàn sao lại về nó rây rứt lắm. Mà trước sang cũng vô chùa lại à. Đúng không? Qua mất một đời nè. Hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn không thức tỉnh. Đâu biết tánh giác bồ đề mỏi mỏi viên thành, nào hay căn lành bát nhã, người người đầy đủ, chớ luận đại ẩn tiểu ẩn. Thôi phân tại gia hay là xuất gia, chẳng thuộc kẻ tăng người tục, chỉ có nhận được bản tâm. Thì ở đây Ngài nói là không có luận nhỏ lớn gì hết đó, nghèo giàu sang hèn hay là xuất gia tại gia hết á, miễn nhận là được bản tâm là đủ. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng trắng trắng chớ lầm nhau. Ai hay mây cuộn trời trong quát, quen trời sương biết núi một màu. Đó. Mấy vị thấy Ngài đưa cái bài kệ nè. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao. Cái con người mà chân nhân này á, là nó không có địa vị, không có ngôi thứ, không có sang hèn. Vô vị chân nhân, nó không có mùi vị, không gì hết á. Một cái con người chân nhân nữa, không có thứ lớp, nó không có phải quấy hơn thua. À, mà ở đâu? Hồng hồng trắng trắng chớ lầm nhau. Người biết hồng hồng là gì không? Hồng hồng nghĩa là máu, mà trắng trắng nghĩa là da. Đừng có lầm nó nha, đừng có lầm nó, đừng có lầm mà cho nó là nó mà bỏ nó không được. Mà nhớ là đừng có lầm chấp cái ngã là cho nó là nó. À, hồng hồng trắng trắng chớ lầm nhau. Ai hay mây cuộn trời trong quát, quang trời sương biết núi một màu. Một màu thôi, không có nhiều. Núi một màu tức là núi vô tướng á, tức là phải quay bên trong để mà sống. Như vậy đoạn này Phật phá sắc ấm không có thực thể, nó không có thật, làm sao mà che mờ tánh giác? Do tình chấp ngã bị che mờ. Thiền sư phá ngã chấp, nếu nó là thật thì tại sao thiền sư nó không che mà mình lại che? Rõ ràng nếu mà nó là thật thì thiền sư nó cũng che luôn, quý vị hiểu không? Mà tại sao có người thì nó che mờ, còn có người thì nó không che mờ? Là nó không có thật. Không có thật cho nên mình tu có lúc mình phá nó, bởi nó không có thật mà. Đó. Thì thôi á, đoạn sau chúng ta học qua cái phần thu về thọ ấm. À, tức là nãy giờ tôi nêu lên cho quý vị thấy là Phật đưa ra cái sắc ấm nó không thật để trở về Như Lai Tạng, vì hiểu không? Nãy giờ mình học là sắc ấm Phật phá là không có thật để mình trở về Như Lai Tạng tánh, cái thể chân như đó. À, trong cái sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức thu về Như Lai Tạng đó. Để thôi quý vị học nghĩ.
Chúng sanh do biên thời nghiện đổ phiền não do tận thời nghiện đó. Mong mà do lượng thể nguyện học Phật đạo do thượng thể nguyện thành.